Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Mến chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong Du lịch qua radio trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chương trình được phát sóng vào mỗi chủ nhật cách tuần lúc 10 giờ 45.
Thưa quý vị, bước vào tháng đầu của năm Quý Mão, ngành du lịch Cần Thơ đón nhận tín hiệu lạc quan khi hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Với lượng du khách tăng cao trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cùng với các biện pháp kích cầu và đổi mới từ các đơn vị, điểm du lịch, hứa hẹn một năm gặt hái nhiều thắng lợi trong lĩnh vực này.
Không biết là dịp lễ tình nhân này thì quý vị có dự định đi đâu chưa ạ? Nếu chưa thì hãy tham khảo những điểm đến lý tưởng mà chúng tôi sẽ bật mí trong chương trình ngày hôm nay nha. Chắc chắn sẽ là những lựa chọn tuyệt vời cho các cặp đôi trong dịp đặc biệt này.
Còn bây giờ thì mời quý vị cùng với Thu Trang và Minh Trí bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay ngay thôi nào.
Thưa quý vị, Cần Thơ Eco Resort và Đền thờ Vua Hùng là hai điểm du lịch tiêu biểu mới được Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ công nhận mới đây. Từ đó thì nâng tổng số 18 điểm du lịch được công nhận tiêu biểu cấp thành phố.
Thông tin thêm từ hai địa điểm này đó là Đền thờ Vua Hùng thì tại quận Bình Thủy, hoạt động từ tháng 4 năm 2022, có diện tích khoảng 4 hectare, là công trình kiến trúc văn hóa nổi bật thu hút đông đảo du khách đến với Cần Thơ. Cần Thơ Eco Resort Phong Điền là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp có diện tích khoảng 10 hectare với gần 20 dịch vụ mang đến cho du khách trải nghiệm đa dạng.
Trong năm qua, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã tái công nhận 7 điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn thành phố Cần Thơ là di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Bình Thủy, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, làng du lịch Mỹ Khánh, khu du lịch Lung Cột Cầu, làng du lịch sinh thái Ông Đề, chợ nổi Cái Răng, công viên Bến Ninh Kiều, đồng thời công nhận một điểm mới đó là Đền thờ Vua Hùng.
Với việc nỗ lực tung ra các chương trình sản phẩm mới kết hợp với tăng cường quảng bá, ngành du lịch Cần Thơ đang dần phục hồi. Nhiều tín hiệu cho thấy sự khởi sắc của ngành công nghiệp không khói ngay từ những ngày đầu năm.
Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão vừa qua, ngành du lịch Cần Thơ đã đón khoảng 370.000 lượt khách với tổng thu từ du lịch là khoảng 340 tỷ đồng. Đặc biệt, các cơ sở lưu trú ước phục vụ khoảng 95.000 lượt khách, tăng 265% so với năm ngoái. Trong đó có khoảng 2.900 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt trên 80%. Nhiều đơn vị lưu trú cũng đã nhận được số lượng đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian tới. Bà Võ Xuân Thư, Giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ nói.
Lượng đặt phòng cho quý 1 năm 2023 thì chúng tôi đã đang nhận được rất là nhiều. Và mỗi ngày chúng tôi đều có cái đơn đặt phòng đến từ các nước châu Âu cũng như châu Mỹ và Úc. Thì lượng khách đang tăng dần trở lại.
Ông Trần Yên Dinh, Giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ cũng thông tin.
Ngoài khai thác du lịch khách nội địa ra thì chúng tôi cũng tiếp tục khai thác cái khách du lịch quốc tế. Thì cùng với mở cửa của thị trường Việt Nam cũng như các nước thì bây giờ cái lượng khách du lịch quốc tế cũng đã quay lại rất nhiều.
Ngay đầu năm mới, du thuyền Victoria Mekong đã có chuyến xuất hành xuyên biên giới đầu tiên trong năm Quý Mão 2023. Du thuyền đã đưa 60 khách châu Âu xuất phát từ Cần Thơ ngược dòng Mekong khám phá miền Tây trước khi qua Campuchia. Đặc biệt là chú trọng quảng bá giới thiệu các điểm đến để du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mekong nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Nói về định hướng của đơn vị trong thời gian tới, ông Phạm Hữu Nghĩa, giám đốc điều hành công ty du thuyền Victoria Mekong cho biết.
Mỗi ngày như vậy thì sẽ đi đến những cái địa danh mới và qua đêm ở trên du thuyền. Cho nên đó là một cái điều rất là đặc sắc, khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng và các cái tour tham quan.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, tính chung tháng 1 năm 2023, thành phố Cần Thơ đón khoảng 632.000 lượt khách tham quan du lịch. Trong đó, các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 231.000 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch trong tháng 1 ước đạt là 575 tỷ đồng.
Có thể nói đây là kết quả hết sức tích cực so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy hoạt động du lịch của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì trên đà phục hồi và đã hoàn toàn vượt qua khó khăn sau 2 năm dịch bệnh, đặc biệt là đối với thị trường khách quốc tế.
Nếu mà đến với Cần Thơ, Muốn giới thiệu đến bạn bè người thân những điểm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thì chị Thu Trang sẽ nghĩ đến điểm nào?
Nói về du lịch sinh thái thì có rất nhiều địa điểm sinh thái nha. Nhưng mà chắc chắn tập trung nhiều nhất đó là ở huyện Phong Điền rồi.
Chính xác. Vì đây chính là địa bàn trọng điểm về du lịch sinh thái của thành phố Cần Thơ chúng ta. Thời gian qua, địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc thu hút đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch mới, cũng như là tiếp tục nâng chất các sản phẩm hiện có, nên lượng khách đến đây vẫn tăng đều hàng năm.
Và cũng xin thông tin cùng quý vị là trong tháng 1 vừa qua thì cũng đã có thêm một điểm du lịch sinh thái mới đi vào hoạt động tại Phong Điền. Đó chính là Rạch Sao Eco Garden ở ấp Mỹ Nhân, xã Mỹ Khánh. Nằm giữa không gian xanh của miệt vườn Trù Phú thì địa điểm này có diện tích khoảng 4 hecta với đầy đủ các dịch vụ từ tham quan, tổ chức các trò chơi vận động cho đến nghỉ dưỡng và ẩm thực. Điểm nhấn là không gian nghỉ dưỡng với những ngôi nhà lá đậm chất miền quê Nam Bộ. Tại đây thì du khách sẽ bắt gặp những vật dụng xưa cũ được các thế hệ trước sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nói thêm về hoạt động tại đây thì anh Nguyễn Song Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Gia Hy, chia sẻ như sau.
Phần trải nghiệm các hoạt động thì tụi em sẽ có thăm thú, có một cái vườn thú thì để cho khách tham quan. Có một cái khoảng sân để hoạt động các hoạt động ngoài trời như là kéo co, nhảy bao bố. Mong muốn của Rạch Sao Eco Garden là khi khách đến sẽ có được những kỷ niệm tốt nhất.
Tính đến nay, trên địa bàn huyện Phong Điền có 65 điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử văn hóa. Trong đó hiện có nhiều khu điểm được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố và cấp đồng bằng. Xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, nên huyện đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao sản phẩm cũng như là chất lượng du lịch của địa phương. Theo đó còn chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động du lịch. Ông Võ Thành Giúp, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Quản lý Di tích huyện Phong Điền cho biết.
Đầu năm thì đối với du lịch Phong Điền thì thu hút khoảng 164.000 lượt khách. Thì trong đó doanh thu khoảng 59 tỷ. Thì đối với huyện thì năm 2003 đó thì ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cái du lịch thông minh.
Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đánh giá.
Các cái khu điểm du lịch của Phong Điền có cái hướng phát triển khá tốt. Thì hy vọng lần trong năm 2023 này với cái cơ sở hạ tầng vốn có và cái sự đầu tư tạo điều kiện thêm trong cái việc xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương mình để làm sao cho ngày càng có nhiều cái sản phẩm du lịch thu hút, tạo điểm nhấn cho khách đến tham quan.
Thực hiện tinh thần hai nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ là nghị quyết số 10 về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới và nghị quyết số 07 về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái. Phong Điền đang tiếp tục nỗ lực để tạo môi trường an toàn cho du lịch phát triển và phát huy giá trị tài nguyên du lịch theo định hướng bền vững.
Quý thính giả thân mến, dịp lễ tình nhân sắp đến, đây sẽ là dịp để các cặp tình nhân hâm nóng tình cảm với nhau và mong muốn dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Vì thế mà một chuyến du lịch hai người với những trải nghiệm tuyệt vời thì các địa điểm hấp dẫn để lưu giữ kỷ niệm là hoàn toàn hợp lý, đúng không ạ?
Đúng rồi ạ. Cái này thì Thu Trang đồng ý với Minh Trí luôn nè. Và nếu như mà quý vị vẫn còn chần chừ thì hãy để chúng tôi bật mí cùng quý vị một vài địa điểm đang rất là hot để quý vị lựa chọn nha.
Điểm đầu tiên phải nhắc đến là Bà Nà Hills của Đà Nẵng. Đây đã là nơi quá nổi tiếng rồi. Nhưng đến với nơi đây vào thời điểm này thì quý vị sẽ được săn mây trên đỉnh Bà Nà. Một trải nghiệm vô cùng độc đáo, đặc biệt là khi đi cùng người thương.
Dạ, và những ngày đầu tháng 2, biển mây trắng xóa liên tục xuất hiện trên đỉnh Bà Nà đã tạo nên một khung cảnh choáng ngợp tựa như là xứ sở thần tiên vậy. Biển mây bồng bềnh như là một tấm thảm bông trắng khổng lồ bay là dưới chân những lâu đài châu Âu, dễ khiến cho du khách liên tưởng tới những câu chuyện cổ tích. Mây trắng xóa phủ dày khu vực lưng chừng núi và kéo dài hết đường chân trời đã khiến cho Bà Nà dường như là tách biệt hoàn toàn với thế giới dưới mặt đất. Vốn đã đẹp thì Bà Nà những ngày xuân này càng thơ mộng và bí ẩn hơn, như là một vương quốc siêu thực đang trôi lơ lửng giữa bầu trời vậy.
Tuy khối không khí lạnh hơi nước bốc lên vào tối hoặc là sáng sớm khiến cho mây đẩy từ thấp lên cao dần. Ban đầu lớp mây khổng lồ sẽ ôm tròn ngọn núi, sau đó đến trưa và chiều thì dâng dần lên qua dưới đỉnh, khiến du khách như du ngoạn giữa mây trời. Rồi khi nắng lên, mây lại tan dần, biến Bà Nà trở thành một xứ sở bốn mùa trong một ngày. Vào những khoảnh khắc bình minh hoặc là hoàng hôn trong ngày, ánh sáng kỳ ảo của mặt trời càng khiến khung cảnh thêm phần huyền bí. Ánh sáng chuyển từ vàng cam rồi chìm vào sắc tím xanh, khiến mọi thứ trở nên siêu thực hơn.
Mùa xuân thì bà Nà cũng đang khoác một tấm áo rực rỡ nhất, tạo thành từ những thảm hoa tulip và những cành đào chuông nữa. Đào chuông thì chính là nàng thơ có khả năng khơi gợi sức sáng tạo của những nhiếp ảnh gia đang nở rộ. Những chiếc chuông úp ngược xinh xắn màu hồng bích, e ấp trong sương mai và mây trời đã khiến cho bất kỳ du khách nào cũng phải nán lại thật lâu để mà thưởng lãm vẻ đẹp. Bên cạnh đó thì lễ hội mùa xuân tại Bà Nà còn quy tụ tới hơn 150.000 bông hoa tulip nữa.
Trải nghiệm săn mây vượt qua tại Bà Nà ắt hẳn sẽ càng ấn tượng hơn khi bạn thưởng thức một tách trà hoặc cà phê nóng trong khi đang suýt xoa bởi không khí se se lạnh trên đỉnh núi những ngày đầu xuân. Thảnh thơi đi dạo trong những góc phố đậm kiến trúc Pháp vào thời gian này cũng sẽ tình hơn rất nhiều, đúng không Thu Trang?
Đúng rồi.
Phù hợp với những cặp đôi muốn kỷ niệm ngày lễ tình yêu Valentine.
Dạ, và nói về qua thì Thu Trang và Minh Trí sẽ giới thiệu đến quý vị một địa điểm đến check-in với hoa vô cùng độc đáo, đó chính là Mộc Châu ở Sơn La. Hiện thì Sơn La đang bước vào mùa hoa mận nở rộ. Trên khắp các nẻo đường từ hai bên tuyến quốc lộ 6 đến những con đường sâu trong các bản sườn núi thì đều được phủ bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mận.
Đến với Mộc Châu thời điểm này, du khách sẽ bị cuốn hút bởi không khí trong lành mát mẻ, cùng với đó là cả thung lũng chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của hoa mận, tạo nên vẻ đẹp riêng hiếm nơi nào có được. Những con đường từ bản làng đến ruộng nương, từ trên quốc lộ đến những con hẻm nhỏ sâu trong vách núi, đâu đâu cũng ngang ngát sắc hương của hoa mận, khiến trái tim người lữ khách không khỏi bồi hồi và xao xuyến.
Hoa mận thường được ví như những thiếu nữ Tây Bắc đang ở độ xuân sắc, mong manh nhẹ nhàng nhưng mà khó chạm đến. Bởi khi hoa đã bung nở thành những chùm dày, nhưng mà cánh hoa thì lại rất là mỏng, chỉ cần một cơn gió nhẹ lay cũng dễ cuốn đi những cánh hoa bay vào không trung, thay vào đó là những quả mận non xinh xắn. Toàn bộ Mộc Châu có rất nhiều vườn mận, nếu mà ghé thăm địa điểm này đã tan bớt qua thì du khách cũng có thể chọn ghé thăm địa điểm khác, điển hình như là Ba Phách, Mu Náo, Bản Án, Nà Ca, Nậm Tôm vân vân, vẫn có thể tha hồ chụp ảnh check-in nhé.
Tùy vào thời tiết khí hậu, hoa mận thường bung nở vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm, nở rộ trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Đón thời điểm hoa mận nở rộ, nhiều chủ vườn đã mở cửa đón khách tham quan trải nghiệm. Giá vào tham quan vườn mận dao động từ 20 đến 30 ngàn đồng một người. Nếu du khách cắm trại qua đêm, chi phí từ 200 ngàn đến 350 ngàn đồng một liều trại. Nếu mà có say đắm cảnh sắc mùa hoa mận ở cao nguyên này, thì hãy cùng một nửa của mình lên kế hoạch ngay đến với nơi này, kẹo hết mùa qua quý vị nha.
Dạ, và Đà Lạt thì chắc chắn sẽ là một địa điểm vô cùng được các cặp đôi yêu thích bởi không khí mát mẻ và đầy thơ mộng của nó. Một điểm nhấn nữa Đà Lạt hiện giờ mà quý vị có thể khám phá cùng với người thương của mình, đó là ghi lại những bộ ảnh với hàng hoa bơ nở vàng rực đang gây sốt trên mạng xã hội. Và sau mùa mai anh đào thì Đà Lạt lại bước vào mùa hoa bơ mộng mơ, tạo ra một khung cảnh lãng mạn thu hút du khách
Hàng bơ ngàn lai này nằm ở trong một quán cà phê kết hợp homestay nổi tiếng tại Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, cách khu vực đồi chè Cầu Đức khoảng 4 km. Nơi này có khuôn viên rộng, thiết kế mộc mạc, gần gũi thiên nhiên, tạo cảm giác như là miền quê thanh bình. Điểm nhấn của quán là con đường gỗ phong cách Hàn Quốc nhìn ra hồ. Dọc theo con đường là 4 cây hoa bơ lớn. Mỗi năm vào dịp tháng 2, 4 cây bơ đồng loạt nở rộ, tạo nên khung cảnh mộng mơ và đẹp mắt.
Và mùa hoa bơ thì kéo dài khoảng 1 tháng. Du khách có thể kết hợp lịch trình săn mây Cầu Đất rồi trở về quán cà phê này để nghỉ chân, ngắm cảnh chụp ảnh trên con đường hoa bơ. Thời gian chụp ảnh đẹp là khi trời xanh quang mây, từ 6 giờ đến 10 giờ. Buổi chiều không phải thời gian hợp lý do nắng nhạt, khó thấy độ vàng rực rỡ nhất của hoa. Con đường hoa bơ này là bối cảnh tuyệt vời cho những du khách yêu thích phong cách Hàn Quốc lãng mạn và nhẹ nhàng.
Quý thính giả thân mến, những địa điểm đầy thú vị và lãng mạn mà chúng tôi vừa gợi ý dành cho các cặp đôi trong dịp Valentine này cũng đã khép lại du lịch qua radio kỳ này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình thông qua trang web canthoradio.vn. Cuối tuần thật nhiều niềm vui quý vị nha. Bây giờ thì Thu Trang và Minh Trí xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.